Mời quý vị nghe bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ thứ Bảy ngày 27 tháng 5 năm 2023. Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, các đại biểu Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường và thảo luận ở tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Công an Nhân dân. Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Dự kiến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn trong 2 ngày rưỡi, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 6 tới. Theo đó, các nhóm vấn đề được Quốc hội lựa chọn chất vấn gồm lao động, thương binh và xã hội, giao thông vận tải, khoa học và công nghệ, dân tộc. Cũng trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp lần này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái sẽ làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Sáng nay, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ có buổi tiếp các nhà đầu tư Nga. Tại buổi gặp, đại diện các nhà đầu tư Nga cho biết đã có chuyến khảo sát từ Hà Nội đến Cần Thơ để tìm hiểu cũng như tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Lĩnh vực mà các nhà đầu tư quan tâm và có kinh nghiệm là dịch vụ cảng biển, logistics và lọc hóa dầu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường hy vọng sau buổi làm việc sẽ có nhiều dự án được các nhà đầu tư Nga quan tâm. Cụ thể là dự án trung tâm liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long, dự án logistics, cảng biển và khai thác, nạo vét luồng Định An và dự án hàng không phục vụ nông nghiệp, đồng thời thúc đẩy hợp tác thương mại, xuất khẩu các sản phẩm có thế mạnh của Cần Thơ sang thị trường Nga. Cũng sáng nay, Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia thành phố Cần Thơ tiến hành đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028. Trong nhiệm kỳ qua, hội đã vận động các đơn vị tham gia hỗ trợ các hoạt động từ thiện nhân đạo, hỗ trợ người dân Campuchia, sinh viên Campuchia đang học tập tại Cần Thơ, hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19, tri ân, đền ơn đáp nghĩa đối với cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị trên 700 triệu đồng. Công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại cũng được quan tâm triển khai. Đại hội đã tiến hành bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới và thông qua dự thảo nghị quyết của Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia nhiệm kỳ 2023-2028. Sáng nay, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ dự lễ tổng kết và lễ trưởng thành tuổi 18 năm học 2022-2023 tại trường Trung học phổ thông Tầm Du, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Trường Trung học phổ thông Tầm Du được thành lập từ năm 1968, trải qua hơn nửa thế kỷ, nhiều cựu học sinh đã trở thành lãnh đạo đứng đầu các cơ quan đảng, nhà nước, các sở ban ngành và các tổ chức chính trị xã hội. Nhiều năm liền, trường nằm trong top đầu các trường trung học phổ thông ở Hậu Giang, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 100%. Đặc biệt, năm học 2021-2022 có hơn 94% học sinh đậu đại học hệ chính quy. Năm năm qua, trường có trên 80 học sinh đạt giải trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Trong chuyến khảo sát hôm qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã đến khảo sát thực tế tại cảng Tân Cảng Thốt Nốt và Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh quận Thốt Nốt và thống nhất chọn Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh quận tại khu vực Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ để làm nơi tổ chức lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2023. Dự kiến thời gian tổ chức lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2023 trên địa bàn thành phố sẽ được thực hiện từ 7 giờ đến 9 giờ ngày 1 tháng 9 nhằm ngày 17 tháng 7 âm lịch. Hoạt động này nằm trong kế hoạch tổ chức thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản liên tỉnh An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp trên sông Hậu giai đoạn 2022-2025. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã và đang khẩn trương triển khai việc hình thành các trung tâm dự trữ thuốc hiếm, thuốc hạn chế nguồn cung. Bộ Y tế dự kiến hình thành 3 đến 6 trung tâm trên cả nước. Số lượng danh mục các thuốc dự trữ khoảng từ 15 đến 20 loại, trong đó có thuốc giải độc botulinum. Hiện Cục Quản lý Dược đang làm việc với Tổ chức Y tế Thế giới WHO để nghiên cứu về cơ chế tồn trữ của WHO và làm sao để có sự liên thông giữa việc tồn trữ thuốc hiếm, thuốc ít nguồn cung ở Việt Nam với các nước xung quanh khu vực, cũng như các kho của WHO. Tại lễ công bố kết quả giải thưởng UIA 2023 mới đây của Liên Hiệp hội Kiến trúc sư Quốc tế UIA Việt Nam đã giành được 2 trên 5 giải ở hạng mục là kiến trúc bệnh viện nhân dân và kiến trúc cho cộng đồng người nghèo. Đây là thành tích hiếm quốc gia nào có được ở giải thưởng của Liên Hiệp hội Kiến trúc sư Quốc tế. Giải thưởng UIA là giải thưởng uy tín và danh giá nhất trong các cuộc thi kiến trúc thế giới được tổ chức 3 năm một lần, ghi nhận tài năng của những kiến trúc sư với những công trình dành cho người yếu thế trong xã hội mang tính nhân văn sâu sắc. Trong hai ngày hôm nay và ngày mai, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tiếp theo. Trên biển sáng nay, mây dông đang phát triển trên khu vực từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển Trường Sa. Trong ngày và đêm nay, ở khu vực từ Bình Định đến Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển Trường Sa có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Philippines đang chuẩn bị đối phó với siêu bão Mawa có nguy cơ gây mưa và gió lớn trên diện rộng vào cuối tuần này. Đây được đánh giá là cơn bão mạnh nhất trên toàn cầu kể từ đầu năm đến nay. Cơn bão hiện đang hoạt động ở phía đảo Luzon theo hướng Tây Bắc, với tốc độ 25 km/h, sức gió 215 km/h và gió giật lên tới 265 km/h. Trước đó, bão Mawa khi quét qua đảo Guam, vùng lãnh thổ thuộc Mỹ, đã làm bật gốc cây, thổi bay nhiều phương tiện và mái nhà. Hơn 3.000 hành khách bị mắc kẹt tại sân bay Guam. Đây được xem là cơn bão lớn nhất trong 20 năm nay ở đảo này. Sau khi đổ bộ Philippines, nhiều khả năng Mawa sẽ đổi hướng, di chuyển về hướng Bắc hoặc Đông Bắc. Cơn bão sau đó có thể ảnh hưởng tới Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen hôm qua đã chốt thời hạn chót để nâng giới hạn nợ liên bang. Theo đó, chính phủ Mỹ có thể dỡ nợ sớm nhất là vào ngày 5 tháng 6 tới, nếu không nâng trần nợ quốc gia 31.400 tỷ đô la Mỹ. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Yellen đã đưa ra dự báo khả năng Mỹ sẽ dỡ nợ vào ngày 1 tháng 6 nếu các bên không đạt được thỏa thuận về việc nâng trần nợ. Việc gia hạn này giúp Nhà Trắng và các nhà đàm phán của Quốc hội có thêm thời gian đàm phán để đạt được thỏa thuận nâng mức trần theo luật định đối với khả năng vay của quốc gia. Các nhà chức trách Mexico đã phát hiện 175 người di cư chen chúc trong một chiếc xe tải ở bang Chiapas, miền nam nước này. Đây được coi là vụ buôn lậu người hàng loạt mới nhất được phát hiện ở Mexico. Những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay. Xin mến chào tạm biệt.